là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019. Lãnh đạo tỉnh và các địa phương đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà tri ân các gia đình chính sách.
Sau 4 năm thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, diện tích, năng suất và sản lượng của tỉnh Yên Bái đã tăng lên đáng kể.
Huyện Mù Cang Chải ra quân trồng rừng vụ cuối năm.
Tiếp đó chúng tôi sẽ giới thiệu những tấm gương thương binh tiêu biểu trong phát triển kinh tế của tỉnh Yên Bái. Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 27 tháng 7, đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã kiểm tra về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ. Cùng đi về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến kiểm tra phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của nhà máy thủy điện Văn Chấn, kiểm tra khu tái định cư Bản Tủ, xã Sơn Lương, công trình kè suối Thia, cầu Thia và kiểm tra phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của thị xã Nghĩa Lộ. Thay mặt đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đã chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại mà người dân doanh nghiệp đã gặp phải trong trận mưa lũ lịch sử năm 2018. Đồng thời đánh giá cao công tác chủ động các phương án ứng phó với thiên tai của huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ. Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa lũ năm nay, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị tỉnh Yên Bái và các địa phương cần kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo kịp thời triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó hiệu quả trước và sau khi thiên tai xảy ra để không bị động trước mọi tình huống. Với nhà máy thủy điện Văn Chấn cần chủ động các phương án để đảm bảo an toàn cho nhà máy và công nhân lao động, thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành hồ chứa, kiểm tra định kỳ an toàn hồ đập, thường xuyên kiểm tra hoạt động của các cửa xả lũ, xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho vùng thượng lưu và hạ lưu, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện phục vụ cho công tác phòng chống bão lũ, nhất là vấn đề đảm bảo giao thông và thông tin liên lạc khi mưa lũ xảy ra.
Sáng nay ngày 27 tháng 7, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh cũng đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019, sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2019 và phát thẻ hội viên nhiệm kỳ 2017-2020.
Trước đó, ngày 11 và 12 tháng 7, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ, Câu lạc bộ Thương binh Thống nhất và Hội Gia Cam tỉnh Yên Bái đã đến dâng hương tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Tại đây, các cựu chiến binh đã từng tham gia vào cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu để bảo vệ tự do cho nhân dân và độc lập cho Tổ quốc. Được thành lập từ năm 2017, đến nay Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã có 4 chi hội với trên 100 hội viên. Thời gian qua, hội đã tham gia nghiên cứu và đề xuất với các cơ quan tỉnh, trung ương thực hiện chế độ chính sách tôn vinh và tri ân các gia đình thân nhân liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn thất lạc, chưa xác định được danh tính, làm cầu nối các gia đình liệt sĩ trong tỉnh với các cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, hội đã tìm kiếm xác định được 5 liệt sĩ, tư vấn 15 gia đình thông tin liệt sĩ cần tìm và tiếp nhận 20 hồ sơ liệt sĩ để tư vấn cho thân nhân liệt sĩ, đồng thời vận động tài trợ tạo nguồn lực tri ân các anh hùng, thân nhân liệt sĩ. Cũng trong sáng 27 tháng 7, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ trung tâm thành phố Yên Bái, thăm hỏi tặng quà bà Tạ Thị Nhàn ở phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái là vợ liệt sĩ.
Cũng trong sáng nay tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, báo Tiền Phong phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh, tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức tặng quà cho các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn đã tới dự. Với vai trò là cơ quan truyền thông của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, báo Tiền Phong đã trở thành nhịp cầu kết nối các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm cùng tri ân những người không tiếc xương máu, hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc, thống nhất của đất nước. Năm 2019, báo Tiền Phong kết nối các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm được 650 triệu đồng và đã tổ chức thăm tặng quà cho 10 trung tâm điều dưỡng các tỉnh. Từ nguồn ủng hộ của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, báo Tiền Phong đã hỗ trợ 50 suất quà mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nhân dịp này, Bộ Công an cũng đã trích 60 triệu đồng từ quỹ Nghĩa tình đồng đội trao cho Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh để hỗ trợ làm nhà ở cho cựu thanh niên xung phong nghèo của tỉnh. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn, đạo lý uống nước nhớ nguồn của báo Tiền Phong và nhà tài trợ trong phong trào toàn dân chăm sóc người có công, qua đó góp phần hỗ trợ, động viên các cựu thanh niên xung phong tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng trong kháng chiến, khắc phục khó khăn, giữ gìn sức khỏe, tích cực tham gia thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật tại địa phương.
Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức gặp mặt tặng quà các đồng chí lãnh đạo, chiến sĩ là con thương binh, con liệt sĩ đang công tác tại các cơ quan đơn vị trực thuộc. Tại buổi gặp mặt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các đối tượng chính sách là thân nhân tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đóng góp trí tuệ, sức lực xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng 26 suất quà cho đối tượng quân nhân con thương binh liệt sĩ đang công tác tại các cơ quan đơn vị và chuyển quà của Chủ tịch nước, Bộ Quốc phòng cho 5 quân nhân con liệt sĩ. Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng 17 suất quà cho 15 mẹ Việt Nam anh hùng và 2 thương binh nặng với tổng số tiền gần 40 triệu đồng. Cũng trong dịp này, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quyên góp ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt gần 200 triệu đồng. Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức đoàn công tác đến thăm tặng quà các gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Quy, 96 tuổi, thôn Ao Sen, xã Đồng Khê, có chồng và con trai là liệt sĩ; bà Lường Thị Hiền, thôn Nam Phai, xã Phúc Sơn, là vợ liệt sĩ; thương binh Nịnh Văn Dưa, bản Lọ, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn; và 2 gia đình chính sách tại xã Chế Cô Nha, huyện Mù Căng Chải. Tại các gia đình đến thăm, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bày tỏ lòng tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với sự cống hiến hy sinh của các liệt sĩ, thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng trên địa bàn khu dân cư.
Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019, Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tại Tây Bắc đã thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách tại phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho gia đình thương binh Hoàng Dung Phù, cư trú tại tổ 7, và Hoàng Văn Bảo, cư trú tại tổ 6, phường Yên Thịnh, đều là gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đón nhận những phần quà ý nghĩa, đại diện các gia đình chính sách đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của tỉnh Yên Bái và Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tại Yên Bái. Đây là nguồn động viên để các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Từ nguồn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội và kinh phí hỗ trợ từ các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp và tổ chức từ thiện, sự đóng góp của cộng đồng, năm 2018, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ 1.231 hộ nghèo khó khăn về nhà ở và các hộ có nhà bị sập đổ hoặc hư hỏng nặng do ảnh hưởng của thiên tai làm nhà với kinh phí trên 46 tỷ đồng. Năm 2019, tỉnh Yên Bái tiếp tục huy động sự đóng góp của toàn xã hội để hỗ trợ làm nhà ở cho trên 1.000 hộ. Năm 2019, tỉnh Yên Bái tiếp tục huy động sự đóng góp của toàn xã hội để hỗ trợ làm nhà ở cho một hộ. Phấn đấu tối đa mỗi hộ được hỗ trợ khoảng 50 triệu đồng, tối thiểu là 25 triệu đồng một nhà. Các đối tượng được hỗ trợ tiếp tục là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong quá trình thực hiện, ưu tiên cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, cũng như các đối tượng người già neo đơn, yếu thế trong xã hội.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, qua 4 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, sản xuất nông nghiệp của tỉnh Yên Bái đã phát triển nhanh về quy mô, diện tích, năng suất, sản lượng, từng bước hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng lúa chất lượng cao 3.000 ha, vùng cây ăn quả có múi trên 4.500 ha, vùng quế trên 70.000 ha, vùng măng tre Bát Độ trên 3.600 ha, vùng sơn tra trên 8.400 ha. 6 tháng đầu năm 2019, tổng sản lượng nông lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh đạt trên 2.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng sản phẩm đạt 6,06%, cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Thu nhập trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp hiện đạt 59 triệu đồng một hecta. Thu nhập trên đơn vị diện tích nuôi trồng thủy sản bình quân đạt 129 triệu đồng một hecta. Đặc biệt, để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tỉnh Yên Bái đã xây dựng 28 dự án chuỗi giá trị cho các sản phẩm đặc sản của địa phương như miến đao Giới Phiên, quế Văn Yên, chăn nuôi gà ở Trấn Yên.
Sáng nay, huyện Mù Căng Chải đã tổ chức lễ phát động gia quân trồng rừng vụ cuối năm gắn với trồng hoa bản địa dọc tuyến đường quốc lộ 32C, đoạn đèo Khao Phạ để phục vụ cho phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Huyện Mù Căng Chải hiện có trên 80.300 ha đất có rừng, rừng tự nhiên trên 60.000 ha, đất quy hoạch cho lâm nghiệp trên 18.000 ha. Trong những năm qua, Đảng bộ chính quyền địa phương luôn coi trọng việc trồng và phát triển rừng, nên đến nay độ tàn che phủ đã tăng lên 67%. Ông Lê Trọng Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải cho biết:
Mù Căng Chải thì xác định cái mùa trồng rừng thì vào thời điểm tháng 7, tháng 8. Đây là thời điểm thích hợp nhất, là có mưa và để đảm bảo cho cái việc trồng rừng thì nó có thể đảm bảo cái chất lượng sống. Thế thì mục đích của ý nghĩa của cái phát động phong trào trồng rừng hôm nay ấy thì thứ nhất là cũng để tuyên truyền về mục đích ý nghĩa về cái công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như là xây dựng phát triển vốn rừng trong nhân dân. Hai là ý nghĩa và giá trị của rừng đối với đời sống của người dân. Tiếp nữa là cũng qua cái hoạt động này thì là thực triển khai có cái hiệu quả cái mô hình ngày cuối tuần cùng dân, tức là cán bộ đảng viên và nhân dân xuống với dân với bản trồng rừng ra. Một vấn đề hết sức có ý nghĩa nữa là qua cái việc trồng rừng này thì nâng cao cái ý thức bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ rừng của người dân.
Phát động ra quân trồng rừng là một việc làm thường niên của huyện Mù Căng Chải nhằm đẩy mạnh phát triển vốn rừng, nâng cao độ tàn che phủ, cải thiện môi trường sinh thái để phát triển các ngành nghề du lịch, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân. Trong lễ phát động trồng cây đầu xuân Kỷ Hợi 2019, toàn huyện đã trồng mới được trên 616 ha rừng, trong đó trồng rừng kinh tế được trên 400 ha, trồng bổ sung vào rừng nghèo kiệt được hơn 200 ha, trồng rừng sau khai thác được 15 ha và trồng được gần 5.200 cây hoa các loại. Gia quân trồng rừng và cây hoa vụ cuối năm 2019, huyện Mù Căng Chải đặt ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm trồng 450 ha rừng. Riêng trong đợt gia quân này trồng 100 ha, chủ yếu là sơn tra, mận rừng, cây tông đá, đào rừng, ban và hoa mua. Anh Phạm Đức Thịnh, Bí thư Đoàn Thanh niên huyện Mù Căng Chải nói:
Đoàn thanh niên của huyện cũng huy động lực lượng trên 200 đoàn viên thanh niên tham gia dự lễ phát động gia quân trồng rừng gắn với lại trồng hoa để phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Thì hôm nay lực lượng chúng tôi sẽ trồng, phụ trách trồng tại khu vực đỉnh đèo Cao Phạ, và sau cái buổi lễ phát động này thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo đoàn viên thanh niên trồng cây, đặc biệt là chăm sóc để cho cây phát triển và sinh trưởng tốt, cũng như là gắn với bảo vệ rừng để giúp cho phát triển cái độ che phủ rừng của huyện, cũng như là gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện.
Với phương châm người người trồng cây, nhà nhà trồng cây nào tốt cây đó và nâng cao ý thức trong quản lý bảo vệ rừng, đông đảo cán bộ nhân dân các xã đã hưởng ứng tích cực tham gia vào trồng rừng và chỉ trong một ngày đã trồng được hàng nghìn cây và hoa trên đỉnh đèo Khao Phạ. Để phục vụ cho kế hoạch trồng rừng vụ cuối năm, Ban Quản lý rừng của huyện Mù Căng Chải đã gieo ươm và chuẩn bị được trên 560.000 cây giống các loại, trong đó có 210.000 cây sơn tra, 200.000 cây pơ mu, 80.000 cây rẻ, trên 20.000 cây mận rừng và bối thuốc. Anh Nguyễn Tư Khoa, Giám đốc Ban Quản lý rừng huyện Mù Căng Chải cho biết.
Ban Quản lý rừng phòng hộ đã chuẻn bị 560.000 cây giống các loại, trong đó có sơn tra là 210.000 cây, cây thông là 70.000 cây, cây re là 80.000 cây và cây pơ mu là 200.000 cây. Thì Ủy ban phối hợp cùng với lại Ban Quản lý rừng thì Ủy ban Nhân dân các xã đã tổ chức khảo sát để thiết kế, trình cấp thẩm quyền phê duyệt triển khai thực hiện, và huyện thì cũng có tổ chức cái kế hoạch cái trồng cái cây phục vụ cái cảnh quan du lịch, nâng cao cái tỷ lệ che phủ cũng như là nâng cao cái khả năng phòng hộ của rừng. Ủy ban Nhân dân huyện đã, Ban Quản lý rừng cùng với lại các ngành chuyên môn của huyện đã phối hợp có tham mưu cho Ủy ban huyện có kế hoạch giao cụ thể cho từng xã. Từng xã là kế hoạch sẽ trồng rừng bao nhiêu và ở vị trí nào, giao cho các thôn bản và các tổ chức chính trị xã hội nào. Tức là cụ thể hóa từng việc, từng người, từng cơ quan đơn vị.
Với sự vào cuộc và quyết tâm cao của cán bộ nhân dân, tin tưởng huyện Mù Căng Chải sẽ sớm hoàn thành kế hoạch trồng rừng và phát triển rừng năm 2019, tạo môi trường sinh thái trong lành để phát triển thêm ngành du lịch, đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước đến với Mù Căng Chải.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đến công tác luân chuyển cán bộ, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, rèn luyện đội ngũ cán bộ trưởng thành hơn từ cơ sở. Qua hoạt động thực tiễn, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ luân chuyển đã được phát huy hiệu quả, ghi nhận của phóng viên thời sự. Xã Hoàng Thắng là xã còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Yên. Năm 2017, đồng chí Phí Hùng Sơn, nguyên phó thủ trưởng cơ quan tổ chức nội vụ, được luân chuyển làm bí thư đảng ủy xã. Ngay khi xuống cơ sở, đồng chí đã bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ mới. Ngoài việc tổ chức củng cố, kiện toàn, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ hợp lý, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là khi tiếp xúc với người dân. Đồng chí còn thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình, xác định xã Hoàng Thắng có lợi thế phát triển cây quế và chăn nuôi. Đồng chí Sơn đã cùng Ban Thường vụ Đảng ủy xã xây dựng đề án vận động nhân dân trồng cây quế xóa đói giảm nghèo. Đến nay, nhờ cây quế, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã đã giảm còn 5% một năm. Năm 2018, xã Hoàng Thắng được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chị Nguyễn Thị Quỳnh, thôn Quyết Hùng, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên nói.
Trước đây thực ra gia đình mình cũng khó khăn thật. Ra hai vợ chồng ra ở riêng thì nó kinh tế nó khó khăn, nên là làm ăn thì mới có chủ trương ở trên bí thư huyện về thì cũng nói chung là thúc đẩy bà con này mạnh dạn phát triển kinh tế. Thì vợ chồng mình đã mạnh dạn để phát triển làm cái trang trại gà ấy. Thì làm thì cũng thấy nửa đầu thì cũng thấy được, sau thì làm thêm một trang trại nữa thì đằng nào cũng bỏ công ở nhà để chăm, thì là hai vợ chồng làm thêm một trang trại nữa để hai vợ chồng ở nhà để chăn nuôi vào con gà để phát triển kinh tế.
Công an huyện Lục Yên vừa tiến hành bàn giao 105 kg tiền xu cổ cho bảo tàng tỉnh Yên Bái. Vào khoảng 19 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2019, nhận được tin báo của nhân dân về việc có hai người đi xe mô tô từ xã Vĩnh Lạc đến xã Liễu Đô, huyện Lục Yên để có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy, đội cảnh sát giao thông công an huyện Lục Yên đã ra lệnh dừng hai xe mô tô. Qua xét hỏi, hai người trên xe mô tô khai là Hoàng Văn Len, chú ở xã An Phú, và Lã Văn Hùng, chú ở xã Bình Xuân, huyện Lục Yên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện mỗi xe mô tô chở một bao tải tiền xu cổ, trọng lượng 105 kg. Số tiền xu cổ trên được giữ lại để phục vụ điều tra xác minh. Trong quá trình điều tra đã xác minh được hai người dân vô tình đào được số tiền cổ trên tại mảnh đất trống ở thôn Khao Ca, xã An Phú, huyện Lục Yên và đem bán cho Lã Văn Hùng. Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xử lý hành chính đối với Lã Văn Hùng bằng hình thức tịch thu toàn bộ số tiền xu cổ trên, công an huyện Lục Yên đã tiến hành bàn giao số tiền xu cổ trên cho bảo tàng tỉnh Yên Bái quản lý theo đúng quy định của pháp luật.
Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, chiều nay Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã bế mạc giải bơi lội các câu lạc bộ tỉnh Yên Bái năm 2019. 68 vận động viên đã tham gia tranh tài ở các nội dung đối tượng nhi đồng, thiếu niên, người cao tuổi, thi bơi tự do cự ly 25m và 50m, đối tượng chính thi bơi trườn thấp, bơi ếch cự ly 50m, 100m, 200m và bơi tự do cự ly 400m không chia độ tuổi. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên đạt thành tích cao ở từng nội dung thi đấu. Theo đó, đội nhà khách Hào Giang giành 8 giải nhất, huyện Yên Bình 6 giải nhất, câu lạc bộ Mùa hè xanh 4 giải nhất, đội thành phố Yên Bái, câu lạc bộ Hồng Ngọc, đội hội người cao tuổi phường Đồng Tâm, huyện Văn Yên đều giành 2 giải nhất.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 7, Triều Tiên đã kỷ niệm 66 năm ngày ký Hiệp định Đình Chiến, chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, với việc Bình Nhưỡng kêu gọi Mỹ đưa ra các đảm bảo an ninh. Hiệp định Đình Chiến đã được ký kết ngày 27 tháng 7 năm 1953 giữa Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc, Quân đội Triều Tiên và các lực lượng vũ trang Trung Quốc. Triều Tiên coi ngày 27 tháng 7 là một ngày lễ. Các hoạt động kỷ niệm diễn ra 2 ngày sau khi Triều Tiên phóng hai vật thể mà Hàn Quốc cho là hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ biển phía đông rơi xuống biển Nhật Bản. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên gọi đây là vũ khí dẫn đường chiến thuật kiểu mới, nhằm gửi đi một lời cảnh báo chống lại kế hoạch của Hàn Quốc tiến hành tập trận chung với Mỹ vào tháng tới. Phản ứng trước động thái từ Triều Tiên, ngày 6 tháng 7 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không cảm thấy tức giận trước động thái mới nhất của Triều Tiên liên quan đến vụ phóng tên lửa tầm ngắn mới đây của nước này. Đây là tuyên bố được cho là nhằm xoa dịu tình hình sau khi Triều Tiên khẳng định các vụ phóng tên lửa hôm 25 tháng 7 vừa qua là lời cảnh báo tới Hàn Quốc chấm dứt việc nhập khẩu vũ khí và tiến hành các cuộc tập trận chung quân sự. Ngày 6 tháng 7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ có hành động đáp trả thuế kỹ thuật số của Pháp bằng một sắc lệnh thuế nhằm vào rượu vang do Pháp sản xuất. Tuyên bố của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Pháp sẽ áp thuế 3% đối với các tập đoàn công nghệ tại Pháp có doanh thu ít nhất là từ 750 triệu euro mỗi năm. Trong một phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết Pháp vừa áp thuế kỹ thuật đối với các công ty công nghệ lớn của Mỹ. Chính vì thế, Washington sẽ có những hành động đối ứng kể cả đối với phía Pháp. Cho đến nay, Mỹ là thị trường xuất khẩu rượu vang và rượu mạnh lớn nhất của Pháp. Năm 2018, số lượng rượu vang Pháp xuất khẩu sang Mỹ chiếm 1/4 tỷ trọng lượng rượu vang xuất khẩu của Pháp, tương đương 3,2 tỷ euro. Ngày 6 tháng 7, bất chấp việc Mỹ tuyên bố sẽ có các động thái đáp trả tương xứng, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire vẫn khẳng định thuế công nghệ số là một quyết định mang tầm quốc gia và chính phủ Pháp sẽ triển khai thuế này. Dự kiến Pháp sẽ đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số ở mức 3% tổng doanh thu hàng năm của các công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật số lớn ở nước này. Luật mới có thể giúp nguồn thu ngân sách của Pháp bổ sung thêm 500 triệu euro, song có thể ảnh hưởng tới khoảng 30 doanh nghiệp, chủ yếu là các công ty Mỹ. Ngoài ra có cả Trung Quốc, Đức, Tây Ban Nha. Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ vừa cho biết Iran đã phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung Sahab 3 ngày 25 tháng 7. Tuy nhiên, phía Tehran chưa bình luận về việc này. Theo quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, tên lửa Iran được bắn đi từ một hệ thống bệ phóng ở miền Nam, bay được 960 km trước khi rơi xuống sa mạc gần thủ đô Tehran. Tên lửa Sahab 3 được Iran phát triển từ nền tảng tên lửa đạn đạo Nozong 1 của Triều Tiên. Mỗi quả tên lửa đạt tầm bắn 1.000 đến 2.000 km tùy phiên bản, có thể mang đầu đạn hạt nhân với tải trọng 1,2 tấn. Vụ phóng tên lửa của Iran diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ vẫn đang ở mức cao. Quan hệ giữa hai nước đã xấu đi kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Tình hình tiếp tục leo thang sau vụ Iran bắn rơi máy bay không người lái của Mỹ trên eo biển Hormuz hôm 20 tháng 6 vừa qua. Hiệp hội Tim mạch Mỹ mới đây công bố báo cáo cho thấy nếu mỗi ngày sử dụng điện thoại thông minh smartphone 5 tiếng đồng hồ hoặc thời gian dài hơn sẽ làm tăng nguy cơ béo phì. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích đối với 1.060 học sinh và phát hiện nguy cơ béo phì sẽ tăng khoảng 43% nếu mỗi ngày sử dụng điện thoại smartphone từ 5 tiếng đồng hồ trở lên. Nguyên nhân được cho là trong thời gian này, những người này sẽ sử dụng lượng nước ngọt, đồ ăn vặt, thức ăn, đồ ngọt cao gấp đôi bình thường. Ngoài ra, việc sử dụng điện thoại thường xuyên cũng khiến thời gian vận động giảm. Cũng theo Hội Tim mạch Mỹ, việc ngồi lâu không di chuyển khi sử dụng điện thoại cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường, tim mạch, tử vong sớm và các bệnh ung thư hay thoái hóa các khớp xương. Đợt nắng nóng như thiêu đốt đang khiến nhiệt độ lập kỷ lục tại nhiều nước châu Âu trong tuần này, có khả năng dịch chuyển tới Greenland. Vùng đất quanh năm bốn bề đều băng tuyết, làm dấy lên nguy cơ lượng băng tại đây giảm xuống bằng hoặc thấp hơn mức kỷ lục được ghi nhận hồi năm 2012. Phát biểu tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 6 tháng 7, người phát ngôn Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hợp Quốc Glenn Ulrich cho biết đợt khí nóng dịch chuyển từ Bắc Phi xâm chiếm các nước châu Âu không chỉ khiến nền nhiệt tại nhiều nơi xô đổ những kỷ lục đã lập trước đó, mà thậm chí còn cao hơn những mức kỷ lục cũ tới 2, 3, thậm chí 4 độ. Quan chức này mô tả đây thực sự là điều không thể tin, đồng thời cho rằng các đợt nắng nóng khắc nghiệt xảy ra ngày càng thường xuyên có liên quan tới hiện tượng biến đổi khí hậu. Theo dự báo, luồng không khí nóng này đang mang lại hơi nóng tới Greenland, giải băng lớn thứ hai thế giới ở Bắc Cực, có khả năng khiến nhiệt độ tại đây tăng cao và đẩy nhanh quá trình tan băng. Trong nhiều tuần gần đây, lượng băng tại Greenland đã tan chảy rất nhanh. Chỉ tính riêng trong tháng 7, Greenland đã mất 160 tỷ tấn băng do tình trạng băng tan trên bề mặt, tương đương với 64 triệu bể bơi tiêu chuẩn Olympic.
Thưa quý vị và các bạn, vượt qua nỗi đau thương tật do chiến tranh để lại, những thương bệnh binh trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn hàng ngày tích cực phát triển kinh tế, góp phần làm giàu cho gia đình và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ghi nhận về những tấm gương thương binh nghị lực như thế.
Là thương binh nhẹ 2/4, mất tới 71% sức khỏe, nhưng ông Bùi Minh Tân ở thôn Phú Lan, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên vẫn nỗ lực cùng gia đình tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế. Sau khi xuất bán hết số lợn của đứa trước, ông Tân đã quy hoạch lại 700 m² vườn, xây dựng chuồng trại, mở rộng quy mô chăn nuôi kết hợp trồng quế, cây ăn quả. Dù vết thương chiến tranh thường xuyên tái phát khiến sức khỏe suy yếu, nhưng ông Tân vẫn phát triển kinh tế gia đình và tham gia các hoạt động xã hội. 10 năm đảm nhận chức bí thư chi bộ thôn, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu của người đảng viên. Ông Bùi Minh Tân chia sẻ:
thực ra bây giờ thì bản thân mình yếu nhưng mà mình cũng tìm những cái việc tức là nó phù hợp với sức khỏe của mình để mình làm, thì mong muốn các tổ chức hội đoàn thể cũng như là ấy thì cũng tạo điều kiện cho các nguồn vốn nào đấy để chúng tôi cũng có cái để phát triển kinh tế thêm.
Tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1974 trong một trận chiến ác liệt tại chiến trường Huế, ông Vũ Quang Trung bị thương nặng và xuất ngũ trở về địa phương tại xã Y Can, huyện Trấn Yên và xây dựng gia đình. Sau khi bươn trải đủ nghề nhưng cuộc sống vẫn gặp nhiều khó khăn, thương binh Vũ Quang Trung đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất ruộng trồng ngô, trồng lúa của gia đình sang trồng dâu kết hợp nuôi tằm. Qua vài năm chuyển đổi, ông nhận thấy trồng dâu nuôi tằm có giá trị cao gấp 2 đến 3 lần so với trồng lúa, nên ông đã bàn với vợ con mở rộng diện tích trồng dâu, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích. Nhờ bản tính cần cù, chịu khó, ham học hỏi, quyết tâm không lùi bước trước khó khăn, nên đến nay mô hình trồng dâu nuôi tằm của gia đình ông đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm gia đình ông thu khoảng 60 triệu đồng từ trồng dâu nuôi tằm. Ông Vũ Quang Trung cho biết:
được sự động viên của tức là coi là vợ con trong gia đình và tức là coi chi hội cựu chiến binh hoặc là chi hội các cụ cũng như là anh em hàng xóm coi đến động viên, tức là coi là bản thân tôi cũng vươn lên trong cuộc sống, cũng không ỷ lại về cái chế độ chính sách của nhà nước gì.
Huyện Trấn Yên có trên 4.600 hội viên cựu chiến binh, trong đó có khoảng 160 thương bệnh binh và 140 nạn nhân chất độc da cam dioxin. Nhưng bằng nghị lực của bản thân, các thương binh, bệnh binh trên địa bàn huyện đã gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phát triển kinh tế gia đình. Nhằm động viên các thương bệnh binh, người có công với cách mạng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, Hội cựu chiến binh huyện Trấn Yên đã phát động xây dựng quỹ đồng đội đạt trên 200 triệu đồng để giúp đỡ các gia đình hội viên cựu chiến binh không may gặp khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra, hội còn phát huy hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để hỗ trợ các hội viên, đặc biệt là các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách vay vốn phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Đặng Minh Nhàn, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Trấn Yên nói:
Chúng tôi thì là trong cái thời gian tới thì là cũng cố gắng làm sao đó là phổ biến rộng hơn nữa các cái mô hình làm ăn kinh tế, và cũng phổ biến rộng hơn và cũng tổ chức cho các cái buổi đi học hỏi tham quan để các đồng chí trên các cái cương vị của mình ấy thì là có thể tùy theo tình hình để học được mô hình này hoặc mô hình kia để về phát triển vận dụng trong cái điều kiện gia đình. Vốn vay ngân hàng chính sách này cho các chương trình vay thì phát triển rất tốt và làm ăn cũng rất có hiệu quả, đặc biệt là giúp cho các hội viên có cái yêu cầu vay vốn cho các cái chương trình vay vốn thì cũng thực hiện cái việc là sử dụng đồng vốn là có hiệu quả và làm ăn rất là phát triển tốt cho kinh tế gia đình, góp phần xây dựng địa phương vững mạnh và xây dựng hội cựu binh ngày càng phát triển toàn diện.
Dù vết thương cũ thường xuyên tái phát, sức khỏe suy yếu do ảnh hưởng của chiến tranh, thế nhưng các thương binh, bệnh binh trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn miệt mài làm việc, chung sức xây dựng nông thôn mới, làm giàu cho gia đình, quê hương, xứng đáng là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Real Madrid và kình địch cùng thành phố Atletico Madrid đã gặp nhau ở trận giao hữu thuộc giải ICC 2019 tại Mỹ. Tuy nhiên Real đã thua thảm kình địch với tỷ số 3-7. Tại trận giao hữu hè 2019, Calix All-Star sau trận nhọc nhằn với Inter Milan ở Trung Quốc, Juventus tiếp tục cho thấy họ phụ thuộc lớn lao vào siêu sao Cristiano Ronaldo khi đối đầu dàn tinh tú đến từ giải vô địch quốc gia Hàn Quốc. Tỷ số hòa 3-3 là kết quả của trận đấu này. Inter Milan nhiều khả năng sẽ rút lui khỏi thương vụ Lukaku và đây là cơ hội để các đội bóng khác, trong đó có Juventus, nhảy vào cuộc đua sở hữu tiền đạo người Bỉ. Tiền đạo thuộc biên chế Juventus, Paulo Dybala đã chính thức quyết định gắn bó với bà đầm già bất chấp sự quan tâm của MU PSG. Trước đó, Manchester United từng hỏi mua Dybala như một phương án phòng hờ nếu Lukaku hoặc Paul Pogba không chấp nhận ở lại Old Trafford. Cùng với đó, Tottenham cũng trả giá 50 triệu euro để mua Dybala, nhưng Juventus chỉ chấp nhận để tiền đạo Argentina ra đi với giá 90 triệu euro. Gareth Bale chuẩn bị đạt được thỏa thuận gia nhập câu lạc bộ Jiangsu Suning ở Trung Quốc với bản hợp đồng 3 năm, hưởng lương 1 triệu bảng một mùa giải. Trong 24 giờ qua, các cuộc đàm phán giữa đại diện Gareth Bale và câu lạc bộ Jiangsu Suning đã có bước tiến triển tích cực. Dự kiến anh sẽ chính thức rời Real Madrid đến Trung Quốc ký hợp đồng vào đầu tuần tới. Juventus là đội bóng mới nhất thể hiện sự quan tâm tới tiền đạo của MU. Tuy nhiên, cái giá đội chủ sân Old Trafford đưa ra cho bất kỳ đội bóng nào muốn mua Lukaku vẫn quá lớn so với khả năng chi trả của Juventus. Kính ngư người Mỹ, Khaled Dredsen đã biến kỷ lục 100m bơi bướm của đồng hương Michael Phelps thành dĩ vãng khi xuất sắc tạo nên kỷ lục thế giới mới 49 giây 50 tại giải bơi vô địch thế giới 2019. Tại Guangzhou 2019, Khaled Dredsen đã đoạt tổng cộng 3 huy chương vàng. Tuy nhiên, thành tích này còn kém xa 7 huy chương vàng kình ngư người Florentina giành được tại Budapest, Hungary năm 2 năm trước. Trên bảng xếp hạng huy chương, bơi lội Trung Quốc thống trị với 16 huy chương vàng, tiếp theo là Nga 12 huy chương vàng, Úc 7 huy chương vàng, trong khi đoàn Mỹ tạm xếp top 4 với 6 huy chương vàng. Những chặng áp chót của giải đua xe đạp Tour de France năm nay liên tiếp bị cắt ngắn đường đua do mưa đá và lở đất. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết xấu lại đem đến niềm hy vọng lịch sử cho thể thao Colombia khi Egan Bernal có cơ hội lớn trở thành cua rơ đầu tiên của quốc gia này đoạt chiếc áo vàng của giải đua xe đạp danh tiếng nhất thế giới. Bernal đã vượt lên đoạt áo vàng sau khi vượt chặng 19 chiều dài 126,5 km diễn ra ngày 6 tháng 7 theo giờ địa phương, bị hủy giữa chừng do mưa đá và đường đua bị vùi lấp đá vì lở đất. Theo đó, chặng đua này không có cua đơ chiến thắng khi phải tạm dừng để tính thời gian sau 89 km trước cảnh báo nguy hiểm. Đường đua đến Tinet bị chôn vùi vì đá vụn từ một số vụ lở đất. Trước thời điểm dừng chặng đua, Quader Bennan đang là người dẫn đầu khi đang trên đỉnh Col de Lisinan thuộc dãy Alps. Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái từ đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.